hai buổi rồi. Các bạn có biết chữ viết tắt của GFSI là gì không? Có trao đổi về cái đó. GFSI viết tắt của chữ gì không? Chúng ta học, chúng ta đang tập huấn về cái chương trình của họ. Đây là chương trình gốc từ GFSI kết hợp với một số trường đại học ở Mỹ, họ phối hợp GFSI. GFSI. GFSI là viết tắt của chữ Global ha. Global Safety Food Safety Initiative, tức là cái sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu. Cái này họ tổ chức phi chính phủ của Mỹ, Global Food Safety Initiative là cái sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu. Nên nó cũng mới thành lập khoảng trước năm 2000 thôi. Lý do nó là cái trong cái khi mà toàn cầu hóa đó thì cái sản phẩm thực phẩm đó, nó đi như vậy là toàn cầu. Nhưng mà có một số cái sự cố về an toàn thực phẩm thì nó nghĩ đây là phải có cái gì đó mang tính toàn cầu, do cái toàn cầu hóa, do thực phẩm thì cái vấn đề giải quyết thực phẩm mang tính toàn cầu hóa thì nó ra cái tổ chức này làm tổ chức phi chính phủ, thì nó sẽ phối hợp với doanh nghiệp, quản lý nhà nước, các cái viện trường v.v. để cung cấp những cái kiến thức cho doanh nghiệp thực hành. Thì cái yêu cầu của cái tổ chức này GFSI đối với cái module này, họ hiểu là công ty phải có một cái quá trình đánh giá và chấp thuận nhà cung cấp, đánh giá và chấp thuận nhà cung cấp qualification, thì chúng ta đánh giá cái năng lực của nhà cung cấp và approval process là chúng ta sẽ có một cái quy trình để chuẩn để chấp thuận nhà cung cấp đó. Thông cái trở lại cái bối cảnh của Việt Nam mình từ thời quốc doanh, thì việc lựa chọn nhà cung cấp ít nhiều mang tính cảm tính và có những yếu tố phi kỹ thuật. Thì khi mà chúng ta chuyển dần sang lĩnh vực cạnh tranh thì việc này cần được làm một cách nó khoa học hơn và ít có yếu tố cảm tính trong đó. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ trao đổi về cái tầm quan trọng của cái việc đánh giá và chấp thuận nhà cung cấp. Cái trước tiên đây là một phần của chương trình tiên quyết, prerequisite, tức là cái chương trình tiên quyết. Và chương trình tiên quyết đây là tiên quyết của cái gì, của cái chương trình mà HACCP và chương trình quản lý chất lượng khác mà chúng ta thực hiện trong cái doanh nghiệp của mình. Và việc tại sao nó quan trọng, vì nó cung cấp một cái sự đảm bảo về an toàn thực phẩm, về chất lượng và chất lượng của dịch vụ mà họ cung cấp cho mình. Cái tầm quan trọng kế tiếp là chúng ta sẽ có được những cái kiến thức về những cái mối nguy tiềm ẩn, potential hazards, là những cái mối nguy tiềm ẩn và cũng như những cái vấn đề mà liên quan đến việc cung cấp và sản phẩm. Cái tầm quan trọng thứ ba là cái hồi nãy là cái gì, là chúng ta có ví dụ như chúng ta có 8 nhà cung ứng nhưng không phải là cái sự mối nguy của cái sản phẩm đó đối với nhà máy, những cái chất lượng mà cái nguyên liệu họ cung cấp cho mình không giống nhau, thì mình phải là tìm hiểu những nhà cung ứng đó và xác định là cái ông nào là ông có khả năng giao cái hàng lỗi cho mình vô tình hay cố ý, năng lực của họ là tới đó hay là họ cố tình làm như vậy. Và chúng ta, nếu mà các anh chị đã quản lý trong lĩnh vực chế biến thủy sản hoặc là chế biến thực phẩm v.v. thì chúng ta có kinh nghiệm sẽ thấy được là có khi là họ cố ý và có khi là họ do họ năng lực họ kém, họ không quản lý được cái nguồn đó. Thì cái chính là cái chúng ta biết được, hiểu được cái khả năng của nhà cung ứng đó, và nó là một phần của sự xác nhận chính thức cái trong cái quan hệ kinh doanh. Cái kinh doanh là giữa mình với lại nhà cung ứng. Và cái quan trọng nhất là cái phần formation of communication interface, tức là cái giao tiếp của mình đối với nhà cung ứng đó. Tức là thực hiện thường xuyên, trao đổi. Communication là sự trao đổi, bên nói bên nghe, bên nghe bên nói, nói qua lại đó, để cái trao đổi thường xuyên thì mình cập nhật được cái tình trạng của nhà cung ứng đó. Cái quy trình thừa nhận nhà cung ứng thì chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta sẽ phát triển một cái quy trình mà đảm bảo được là cái sự thừa nhận trách nhiệm của cái việc cung ứng sản phẩm của mình. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ làm gì? Cái quy trình đó được phát triển để đảm bảo là đây là một cái bước bắt buộc mà nhà cung ứng đó có thể cung cấp cho mình. Và cuối cùng là cái việc đánh giá cái rủi ro, cũng như là tạo ra cái cơ sở mà sau này mình tiến hành giám sát. Đây là một cái slide mà tôi thấy khá quan trọng trong cái module này. Là slide này dùng để làm gì? Đây là để khi mà chúng ta có 8, tổng cộng 22 nhà cung ứng như vậy là một cái khối lượng rất lớn, thì chúng ta không có đủ sức và thời gian để giám sát toàn bộ. Đây là đặt vấn đề là tối ưu hóa công việc, có nghĩa là chúng ta có một cái nguồn lực giới hạn về thời gian, chúng ta có số nhân viên giới hạn, thì chúng ta không thể nào mà chăm sóc hoặc là theo dõi hết 22 nhà cung ứng đó cùng một lúc với một cùng mức độ như nhau. Thì vấn đề đặt ra là ai là cần chú ý hơn và ai ít cần chú ý hơn. Đây là vấn đề như vậy. Thì nó có hai, các anh chị sẽ thấy hai cái cột, cái trục hoành và cái trục tung. Trục hoành tung ý đây là cái gì? Là cái việc xảy ra rủi ro trong cung cấp nguyên liệu đối với nhà cung ứng, nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là nó supplier technical competence, tức là cái năng lực của nhà cung ứng, năng lực kỹ thuật của nhà cung ứng đó. Tức là cái ông mà đại lý nhỏ hoặc ông không được chuyên môn lắm thì ông khác với những cái đại lý lớn có kinh nghiệm. Đó là vấn đề năng lực, phụ thuộc năng lực. Cái năng lực mà càng thấp, cái trục số 1 nè, là hiểu biết, là có người hiểu biết, và cái in know là ít cái năng lực họ kém, đại lý nhỏ vân vân, hoặc họ mới làm thì họ biết, còn những người làm lớn và làm lâu thì họ sẽ giỏi hơn. Thì rõ ràng là theo cái trục này thì cái nhà cung cấp nào mà mới mà ít có năng lực kém thì họ sẽ, cái rủi ro của mình sẽ cao hơn. Đó là trục thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến cái chất lượng mà cung ứng hàng cho mình đó, thì phụ thuộc vào cái loại nguyên liệu. Có loại nguyên liệu thì nó cái rủi ro mà cung cấp cái hàng có an toàn thực phẩm nó rủi ro nó ít, và có loại rủi ro nó cao. Như vậy thì kết hợp giữa hai cái yếu tố này nó sẽ ra là những ô vuông này, thì giống như đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng của một cái chỗ trục giao thông á, thì đèn đỏ mình sẽ ưu tiên và đèn xanh thì mình có thể lơ là một tí. Thì lơ là bằng cách nào? Tức là tần suất kiểm soát mình sẽ ít hơn. Đó, màu đỏ thì mình kiểm soát chặt chẽ hơn. Màu đỏ là có ba ô sẽ gồm cái gì? Ô là đối với nhà cung cấp mà cái năng lực mà cái thực họ kém nhất á, thì và cái loại nguyên liệu mà nó có cái rủi ro mất an toàn vệ sinh phẩm cao á, thì mình sẽ tăng cường. Còn cái nhà cung cấp với trình độ bình thường thì để cái loại mà rủi ro cao nhất mình phải quan tâm thôi. Mà đối với nhà cung cấp mà có họ kinh nghiệm, có năng lực cao thì mình cũng có thể là không có phải có thành tích lắm. Vâng. Dạ được.
Tại như vậy thì vô cái công ty của
anh Nghệ.
Vâng. Thì nông dân á thầy.
Vâng.
Nông dân có hay là nông dân thì sẽ nông dân mà cung cấp bao cho chỗ anh Nghệ đó.
Vâng.
Thì lọt vô xăng vàng cái đó thầy.
Nông dân thì trước tiên là theo anh thì cái sản phẩm này nó thuộc vào cái cột này đi. Anh xếp nó vào cái nào? 1 2 3 4 5. Mình Phan nói về cái người đó.
Em cũng không biết.
Thì ngoài cái sản phẩm là tôm đi, anh còn cái sản phẩm nào khác ở trong thủy sản nữa?
Bây giờ rau quả đi.
Rau quả đi ha.
Yeah.
Rồi giữa tôm với rau quả thì cái rủi ro mà bị mất an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng đến chất lượng ở cái nào cao hơn?
Giữa tôm với rau quả thầy. không không em không có chưa làm tôm không so sánh được, nhưng mà cái bên rau quả thì sáng rau chiều rác mà lỡ mình nhập
nhưng
rau
mà cái
vô
yếu tố sáng... yếu tố để nhận biết cái rủi ro đó thì theo kinh nghiệm của anh á, anh thấy nhận biết con tôm nó bị hư với cái rau đó nó bị hư cái nào dễ hơn?
Cũng khó,
cũng khó phải không? Rồi vậy thì mình bỏ qua cái bước đó đi. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của tôi, giống như là cái ảnh hưởng của trong nhiều thực tế đó, thì cái tôm á, nói chung cái nào về thịt á thì nó sẽ cao hơn cái về rau, nó dễ bị an toàn thực phẩm, nó không tốt hơn. Tí nữa mình sẽ thấy cái bảng đó là cái nào về thịt á nó thuộc loại số 5, còn cái nào về rau lá thuộc loại ít hơn. À rồi, giờ xong cái cột đó. Cái cột thứ hai anh hỏi là cái trong cái nhóm mà 8 người bán tôm cho mình á, thì có khi là ông nông dân bán trực tiếp, ý anh hỏi vậy phải không? Rồi có khi là một cái người đại lý họ bán trực tiếp, thì họ thuộc vào cái nhóm là cái năng lực kỹ thuật của họ là cao hay thấp á. Thì thật sự anh thấy là của một nhóm người nó vẫn là kỹ thuật, vẫn là một người. Khi anh làm một tới một cái công ty thiết kế đi, thì cái kỹ sư trưởng á, là sẽ quyết định, nên vẫn là và con người. Và con người thì tùy con người, tùy con người. Cũng là nông dân nhưng mà họ có người am hiểu, có người không am hiểu, thì cách duy nhất là chúng ta sẽ kiểm tra biết được. Kiểm tra như thế nào thì tới slide kế. Vậy là tùy người ha, chứ không phải tùy là cái ông đó là ông cá thể, ông nông dân học lớp 3 4 mà ông sẽ làm không tốt bằng cái người khá hơn nha, cái tùy người. Kiểu như là cách duy nhất là chúng ta phải kiểm tra, không có cách nào khác. Nha. Nhưng nếu chúng các bạn đã làm việc với Nhật á, thì nó sẽ không bao giờ tin mình ngay từ đầu. Làm việc với Nhật là năm nay là 10, cái hợp đồng 10 đồng, năm sau 12 đồng. Mất 5 năm chúng ta mới tăng được cái hợp đồng cái giá trị lớn. Còn người Nhật không bao giờ làm hợp đồng lớn với mình ngay từ đầu cả. Họ theo đất đó không có chi nhân chi diện bất chi tâm. À, mới đầu thì nó rất là cẩn thận. Nó không bao giờ mà tin mình, dù đâu mình show ra một cái CV tuyệt vời đó, nó cũng không bao giờ là hợp đồng lớn với mình.
Nhưng mà có một cái thầy đó là về cái đặc tính chung của thầy, khi mà cũng như nãy ban đầu lúc mà thầy nói đó, thì cái này nó là của Global Food Safety Initiative gì đó. Ê,
rồi.
Thì ổng bên Tây cũng sao quá.
À.
Nhưng mà vô Việt Nam mình á, thì cái đặc tính của cái nông nghiệp Việt Nam mình á, đặc biệt là cái food này đó, thì nó manh mún, nó nhỏ lẻ quá.
Rồi.
Ví dụ như anh bên nghệ thì anh được có 8 người rồi, nó dễ.
À.
Còn bên em thì em cứ nhẹ nhẹ cũng khoảng 3.000 ông nông dân.
À, 3.000.
Tại vì hiện giờ cứ nông dân cứ trồng công, hai công, công, hai công, ông đem lại ông bán, ông lại không mua.
À.
À, thì lúc đó phân loại theo cái quản lý đó thì cũng hơi khó.
À. Được hết trơn anh.
Giờ suy nghĩ sao vậy?
Dạ, được. Cái đó mình sẽ...
Em,
bạn
em...
biết, nhưng mà nói anh mà, thứ nhất là anh có cái đội ngũ để anh phân loại. Và cách duy nhất của chúng ta là biện pháp chế tài thôi. Đối với giao dịch kinh tế là biện pháp chế tài luôn luôn là số 1. Nhưng mà cái anh kiểm tra không phải là những người nông dân đó, mà những người anh thuê để kiểm tra. Anh có 3.000, một mình là không được. Anh phải có nhóm của anh. Anh mướn 3 người hoặc người nhà của anh đó. Thì 3 người đó là 3 người anh cần kiểm tra, chứ không phải là cái số kia. Cái vấn đề ở Việt Nam là chỗ con người, chứ không phải là chỗ con người ta làm được á, nhưng mà có những tiêu cực trong đấy. Là thẳng như thế. Anh không thể kiểm tra được 3.000.
Ý này là kiểm tra cái khớp mà cái ông đứng giữa thôi.
Đúng đó. Rồi, cái ông đó hiện giờ là mình luôn luôn là bị vướng cho đó.
Nhưng mà nếu mà kiểm ông đứng giữa đó thì thí dụ một ông đó mà ông có trục trặc cái mình mất nguyên vùng luôn.
Đương nhiên, đó thì cái vấn đề là anh phải cái quá trình anh build xây dựng cái cơ sở kinh doanh của anh như thế nào là chuyện con người, chứ không phải là chuyện kỹ thuật. Kỹ thuật thì có thầy dạy, có người đó học, có biết hết, nhưng mà làm đúng hay không là quan trọng. Thì đây là một cái slide khá quan trọng đối với lại việc đánh giá nhà cung ứng của mình. Thì câu hỏi đặt ra là có khi là chúng ta biết có kinh nghiệm trong cái hệ thống, thì đây nó hệ thống lại là chúng ta sẽ có những cái test gì, những cái biện pháp gì để mà đánh giá được nhà cung ứng trên một cách khoa học, chứ không phải là cảm tính hoặc là kinh nghiệm ha. Thì chúng ta sẽ đánh giá, thứ nhất là cái test technical questionnaire, tức là cái câu hỏi khảo sát ha, có một bảng câu hỏi và người ta sẽ trả lời yes no và là mức độ trong đó. Thứ hai là cái certificate of conformance, tức là cái chứng nhận sự phù hợp. Conformance là sự phù hợp, có nghĩa là mình có một cái chuẩn gì đó, người ta làm đúng vậy thì gọi là sự phù hợp, thì có một cái bộ phận họ xác nhận được cái chứng nhận sự phù hợp đó, thì là một cách để kiểm tra. Cách thứ ba là third party certification report, tức là khi mình và đối tác, mình với lại cái ông bán tôm đó không kiểm tra với lẫn với nhau được, thì có cái ông chi cục ở giữa, ví dụ như thế, ông chi cục quản lý tiêu thủy sản hoặc ông chi cục quản lý thực phẩm, ông xác nhận là cái ông này, là cái ông nông dân này, hộ này là đảm bảo an toàn khi cung cấp cho không chỉ cho anh mà cho người khác nữa, thì là có một bên thứ ba để xác nhận kết quả của cái nhà cung ứng. Cái thứ tư là testing cái sample, tức là kiểm tra mẫu, là thường xuyên, việc này mình thực hiện xuyên, khi là dù một lô hàng lớn mình sẽ lấy một ít trong đó kiểm mẫu đại diện. Cái first party với second technical, hoặc là second hoặc first party technical audit, tức là mình sẽ đối với những cơ sở mà nuôi tôm chẳng hạn, mình audit, audit đây không phải là kiểm toán, audit đây là đánh giá, kiểm tra, là mình đến cơ sở người ta để kiểm tra xem cái quá trình người ta làm gì đó có đảm bảo an toàn hay không. Rồi mình đến tại cơ sở, đến tại cái vùng nuôi, đến coi cách làm của người đó, cách làm người đó là cách thu mua người đó, nếu mà thương lái thì mình xem cụ thể để mình đánh giá được cái cách làm. Ví dụ như có nhiều thương lái, nhưng mà mình nếu mình có một cái từng trải thì mình biết là cái ông thương lái này có tin tưởng được, có uy tín, hoặc là cách mua, cách trả giá của ông thì sẽ bảo đảm được cái chất lượng cho mình. Đó, thì được vào cái trình độ, nên cũng mà bắt đầu ra thương lái như nhau, nhưng có ông phải lên được đại lý cấp 2 là cấp 1, nhưng có ông thì cũng chìm chìm làm hoài đó. Thì ha, cái testing, cái trial batch là chúng ta thử nghiệm cái những cái lô mẫu, có nghĩa là cái bước bước thứ tư này có khi là nó mình kiểm tra cái nguyên liệu thôi, còn nó sẽ khác với bước thứ sáu là chỗ nào. Thứ sáu là chúng ta lấy cái nguyên liệu đó, chúng ta đi sản xuất thật và chúng ta ra sản phẩm thì nó mới chắc ăn hơn ha. Chúng ta lấy sản nguyên liệu chúng ta làm ra sản phẩm mà sản phẩm đạt cái yêu cầu của mình thì mới là chắc ăn, là bước cuối cùng. Thì đó là những cái bước mà chúng ta, kỹ thuật mà chúng ta dùng để đánh giá nhà cung ứng một cách khoa học chứ không có cảm tính. Thì đây là một hệ thống các cái bước đó. Và cái cuối cùng là cái về chấp thuận cái nhà cung ứng và cái specification, tức là cái đặc tính kỹ thuật của sản phẩm. Đặc tính kỹ thuật là con tôm đó, ví dụ con tôm đi, nó là loại 30 con vô 1 ký, 20 con, cái độ tươi của nó, rồi cái những cái hóa chất lưu trữ nằm trong đó là bao nhiêu, hoặc là những cái đặc tính đối với nguyên liệu chứ không phải đặc tính đối với sản phẩm mình thành phẩm. Thì cái này nó có hai cái nhóm yếu tố. Cái nhóm yếu tố là yếu tố về thỏa thuận về mặt hợp đồng. Thỏa thuận hợp đồng, cái này tính cách pháp lý trong kinh doanh ha. Cái bước yếu tố kế tiếp là cái dự thảo luận giữa mình với nhà cung cấp, cần phải có cái là confirm understanding, tức là giữa mình với nhà cung cấp phải nói rõ với nhau là mình cần cái gì, và bên nhà cung cấp phải hiểu rõ cái mình cần và mình hiểu rõ năng lực của nhà cung cấp, tức là hai bên phải có cái bước giao tiếp để thấu hiểu với nhau về cái yêu cầu đối với nguyên liệu. Và cái cuối cùng là cái tạo ra một cái hệ thống pháp lý ràng buộc. Cái này liên quan đến cái đầu, đó là cái hợp đồng. Các anh chị thấy là có những trường hợp nó hợp đồng nó không về an toàn thực phẩm, mà có một số trường hợp bán cá rồi đổ vỡ rồi không có câu hỏi như mới đây á, thì do cái hợp đồng giữa ràng buộc pháp lý, mà khi mà công việc làm ăn nó suôn sẻ đó thì hai bên cười tươi lắm ha, rủ dai rủ nhau đi nhậu thường xuyên, nhưng mà khi có trục trặc thì thành đối thủ nha. Lúc đó thì nó phải dựa trên cái hợp đồng, cái pháp lý mà mình tạo ra từ trước, dù lúc đầu rất là quan hệ rất là hữu hảo, nhưng mà nếu không có cái đó ràng buộc nó sẽ có nhiều vấn đề phát sinh lắm. Có trường hợp mấy anh bạn hùng hạp với nhau rồi cái xin lỗi nha, xui cái ổng bị trúng gió, ổng đột tử mất, rồi cái tới chừng vợ con ổng vô ổng lấy lại cái khoản đó thì không có giấy tờ hết, bạn bè cứ bỏ tiền vô, rồi người hứa này người hứa kia. Cho nên là có những cái chuyện mình tiên lượng trước nó sẽ có thuận lợi về sau mình về mặt giấy tờ. Và một cái mà có thể mình chú thích ở đây, kiểu nó đặc điểm ở Việt Nam đó, nó có thể nó áp dụng tốt ở Việt Nam đó, đó là transparency, cái tính minh bạch. Tức là do gì? Do cái sự lựa chọn nhà cung cấp của mình hồi thời quốc danh đó, nó có khi nó mang tính là hữu hảo cá nhân, nhóm lợi ích, và dựa theo cái sự quen biết, dựa theo sự ưu tiên của cấp lãnh đạo đối với nhà cung cấp đó, chứ không phải dựa trên cái năng lực hoặc giá cả nhà cung cấp đó. nên nó đặt cái sự transparency đây là tính minh bạch. Tại vì cái doanh nghiệp là sự làm ăn kinh tế và mang tính cạnh tranh, thì cái yếu tố nhà cung cấp là một yếu tố là hết sức quan trọng. Đó là cái phần thứ cái module đầu. Thì cái slide cuối cùng của module này là chúng ta sẽ nói về cái post approval, là cái hậu kiểm. Hậu kiểm. Nhà cung cấp đó có thể được đánh giá tốt năm nay nhưng năm sau chưa chắc. Vì nhiều lý do khác nhau. Vì nhiều lý do khác nhau, họ thay đổi cái tổ chức con người trong đó, họ thay đổi, hoặc là cái về vấn đề bản thân họ thay đổi, tức là cái năng lực tổ chức họ thay đổi, hoặc sau đó có thi họ cố tình năm sau làm ăn lỗ lã thôi, cái giảm bớt uy tín ha. Thì hoặc là họ thay đổi cái nhân công nhân lực trong cái nguồn cung cấp đó thì cũng ảnh hưởng. Nên là chúng ta cái hậu kiểm này chúng ta phải duy trì thường xuyên. Thì nó sẽ đến cái giai đoạn đánh cái mô đun sau đánh giá nhà cung ứng mình sẽ làm đó. Thì đó là cái chính là cái của cái mô đun này. Chúng ta